Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2006. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài thơ của Trần Nhân Tông hôm trước. Các vị còn nhớ là bài thơ hôm trước là bài Sơn Hồng Vạn Hứng, phải không? Hai bài, chúng ta chỉ mới học con bài thôi, hôm nay học bài nữa. Bài sau đó là Thị Phi Tiệp Trục Phi Hoa Lạc, ai thuộc? Bài hai này, phải quấy dụng theo ho buổi sáng, lợi danh lầu và bởi mưa đêm, mưa tạnh ha. Mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, xương cội còn bay một tiếng chim. Có những cái chữ mà nó hơi lạ đối với những người trẻ đây, chẳng hạn chữ này cội nghĩa là gì?
Già,
phải gọi là già cội á, già cội, cằn cội, đúng rồi đó. Con ở Mỹ mà vậy là giỏi. Và chưa đại chúng là mình có một cái đại ý nè. Hôm trước để ý ra sao mình không nhớ, hôm nay mình viết để ý mới đi. Hãy quán chiếu phải quấy tốt xấu như tự thân nó để biển ly. Biển ly có nghĩa là gì? Xa lìa. Biển ly có nghĩa là xa lìa. Thế nào là phải quấy tốt xấu như chính tự thân của nó? Cái này quý vị nói trúng nữa là giỏi lắm. Tự thân của cái gọi là phải quấy tốt xấu, nó không có tiêu chuẩn nhất định. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là những cái mà ta chấp chặt vào chuyện phải quấy tốt xấu để tự hành hạ mình là do chính mình, chứ không phải do yếu tố bên ngoài. Người kia đối tốt với ta ư? Chưa chắc. Nếu có người tốt hơn nữa thì mình thấy người đó chưa phải tốt, phải không? Còn cái người mình tưởng là họ xấu với mình, nhưng mà sẽ có một người xấu hơn nữa, thế thì mình thấy cái người xấu vừa vừa đó, thấy vậy mà tốt đó. Thế cho nên tự thân nó không hề có cái yếu tố là cứng nhắc trong đó. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là cái gì nó cũng đến là nó đi cả, nó sinh là nó diệt, đó là điều rất là bình thường. Và hai cái từ phải quấy tốt xấu nó bao trùm hết mọi thứ, tức là dở hay nè, thành bại nè, vinh nhục nè, dễ thương khó thương nè, buồn và vui, hạnh phúc và khổ đau vân vân, nó đều có chung vào cái con đường như thế. Tức là tự thân mọi cái ý niệm này, ý niệm song đối này, ý niệm dị nguyên này, nó chẳng hề có cái nào bền bỉ trong tâm thức ta cả. Có nghĩa là nó chẳng hề gây khó khăn gì cho ta cả, mà chính ta làm cho mình khó khăn thôi. Chính tự mình đồng hóa mình vào những ý niệm này để cho mình chết chìm trong nỗi khổ niềm đau. Cho nên mình hãy giỏi nhìn cái sự hiện diện của nó đến và đi như những mảnh mây bay qua bầu trời. Đó là nói chuyện theo cái ý niệm của thi ca. Nhưng mà mình nhìn lại bằng cái phương pháp tu thì thế này. Các vị đối diện với cái mà các vị nói nó là phải nè, nói nó là quấy nè, nói nó là dở, nói nó là hay, nói nó là hạnh phúc, nói là khổ đau, các vị nhận diện được nó đến với tâm thức của các vị, thì các vị thấy một điều là nó là những người khách đến nhà chơi xâm phạm gia cư ta bất hợp pháp rồi nó ra đi thôi, gọi là nhìn như tự thân nó đến và đi. Và người làm được điều này, thưa các Phật tử, là chắc chắn một điều là người đó sống trên cuộc đời này nhận tên như cái cánh hoa bồ công anh nó bay lên trời. Quý vị biết bồ công anh nó nở tròn như nè, gió một cái hay là mình tới gần là nó bay tung lên cả đất trời rất là nhẹ. Đó là mình đi ngang qua cái đại ý cho các vị thấy là mình hãy nhìn cái sự xuất hiện của nó rồi sự ra đi của nó, mà đừng có gắn chặt cuộc đời mình vào những ý niệm vui buồn hạnh phúc khổ đau, tức khắc là mình viễn ly được tất cả mọi cái sầu khổ của nhân gian, và không có tốt một xu nào hết. Các vị chỉ cần làm như thế thôi, nhìn như thế thôi thì nhẹ vô cùng và cuộc đời thảnh thơi vô cùng. Họ khen thì mình cũng gật đầu, họ chê mình cũng gật đầu. Dễ à, người tu đúng nghĩa là người tu là người ba phải chứ. Có câu chuyện vui đó. Chuyện vui là người ta nghe nói vị thầy kia rất ư là đạo đức, cũng sống trong cộng đồng đại chúng rất là hài hòa, cho nên người ta nghĩ là bây giờ mời quan tòa thì không có chắc ăn, mời cái ông thầy đó để ông có thể giúp cho mọi việc được hòa ái. Cái một hôm nó lên nó ngồi ghế thẩm phán, nghe lên nguyên cáo người ta tố khổ cho lên bị cáo, nghe xong nó nói ồ đúng đó, hợp lý. Thì bên cạnh ông trợ lý ông nói thưa ngài, không phải vậy đâu, thầy phải nghe hai bên, thầy nghe bên này cái đã. Ông nói ồ ông nói đúng á, được nghe không kia. Thế thì nghe cái bên bị cáo, nghe xong nó nói ồ đúng đó, ông nói thì nó mới hợp lý. Thế thì bên nguyên cáo cũng đúng, bên bị cáo cũng đúng, mà những anh luật sư trạng sư ông nào nói cũng đúng cả. Đó là câu chuyện vui, nhưng mà mình quy chiếu lại về cái sự tu học của chính ta. Thưa đại chúng, là một cái tâm thức mà nó có nhiều không gian, tức là lòng mình nó không có chật chội, nó có không gian thì nó dung được mọi thứ à. Cái người khó ưa, cái người dễ thương, cái người xấu và người tốt. Thưa mình nhìn cho kỹ á, thì mình thấy là trong cái người tốt nó cũng có những cái vụng về tất nhiên của họ, và trong người xấu mà mình nghĩ là không ai thương được, mình nhìn cho kỹ mình thấy có những điều rất dễ thương nơi người đó. Thế thì trên đời này ai cũng dễ thương cả, nếu mình nhìn họ để tìm cái điểm dễ thương. Và trong đời sống này các vị thử nghĩ là mình ra đường mình thấy ai mình cũng ghét hết, thế thì người đó bất hạnh hay là người bị ghét bất hạnh? Chắc chắn là mình bất hạnh rồi, tại vì mình không thể chấp nhận được ai, không thể thương được ai, lòng mình nó thù hận nhân gian, nó ghét vơ cuộc đời, gặp bất cứ ai mình cũng khởi tâm thù hằn hết, thì tự mình đầu độc mình chết rồi đó. Còn nếu có vị mở lòng ra, ai có vị cũng nhìn thấy cái điều rất dễ thương, đáng quý trọng nơi người đó, thế thì người đó là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Và cái điều thứ hai, nó lợi ích lớn lao là khi các vị nhìn được cái người kia có một điều dễ thương, các vị khen một câu thôi, thế thì có khi cái lời nói ấy mà nó trúng nhầm cái giờ linh á, thế thì người đó có khả năng là chuyển hóa cả cuộc đời của họ. Họ trở thành một người khác thường đi. Khen một lời mà đúng lúc, đúng thời, hợp với cái tâm thức, cái nhu yếu của người đó đang cần, thế thì cả một đời người ta đứng lên được, gượng dậy được và chuyển hóa thành một người khác rất là dễ. Thế thì tại sao mình không ra đường mình nhìn bất cứ ai mình thấy họ đều dễ thương? Có phải là có lợi cho mình vô cùng mà có mất gì của mình đâu? Điều này nó là sự thông minh của đời sống chứ chẳng có chi lạ. Bây giờ mình đi vô, mình chia sẻ với nhau về hai câu đầu rồi đó. Cái này là học rất ư là hợp điện, có gì thấy không? Một bữa học tiếng rưỡi đồng hồ, học có 4 câu mà học không thuộc. Quá dở. Rõ ràng mà chúng ta mà không thuộc một bài thơ 4 câu như thế này thì rất là vụng về. Cho nên các vị phải học thuộc lòng, nó rất là dễ học. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ cùng nhau đó là chúng ta luôn bị cuốn hút vào những cái chuyện phải quấy thị phi. Cái kỳ lạ của chuyện phải quấy này nó lớn vô cùng. Ví dụ như Đức Phật dạy 10 điều ác, thì các vị nhớ là thân có 3 điều ác, tâm có 3 điều ác, mà miệng này nó tới 4, nó nhiều hơn người ta, có phải như thế không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tâm thức của ta nó cũng rất là kỳ lạ, là nó mở miệng, nó thích nói cái điều tác hại vào người, nói xấu người, chứ nó ít chịu khen. Cái đó là cái bụng về tất nhiên của đời sống của chúng ta. Cái thứ ba, khi gặp nhau, thông thường mình không có quà tặng cho nhau, tại vì tiền mua quà rất là hao, cho nên thường thường mình kiếm chuyện người A người B, mình moi mót cái mình tặng cho nhau. Điều này Các vị để ý coi là chúng ta có cái thói quen như thế. Mình giả chi mình nói chuyện xấu của mình, cho nên mình đem cái chuyện xấu của A và B mình tặng cho người này để làm quà, làm món quà vui với nhau trong một giờ đồng hồ. Mình tưởng là chuyện đó nó vô tội vạ. Mà quý vị biết là người ta có một câu danh ngôn và nói không có sai. Cái chuyện gì mà muốn cho bà vợ mình đừng biết, đừng bao giờ nói với bà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thế giới mà nhiều chuyện nhất là thế giới của mấy bà, nhưng mà thế giới mấy ông nghe mình nói này cũng ít lòng chút xíu, nhưng mà sách vở là nói thế chứ không phải tôi nói đâu. Cái chuyện gì muốn đừng cho thiên hạ biết thì đừng bao giờ rỉ răng nói với đàn bà. Người ta nói câu nói đó. Và từ cái điều này mình suy nghiệm ra, thưa các vị, là cái tâm thức của chúng ta nó đi cái con đường quen là gì? Nó không chịu nổi sự cô đơn, cho nên gặp nhau là kiếm chuyện để nói. Mà kiếm chuyện để nói, chuyện 5 phút đầu thì những câu chuyện đó nó còn hay, còn trao đổi được cái điều để học hỏi. Nhưng mà từ 10 phút về sau, chắc chắn một điều là ta khai thác đủ cái chuyện thị phi của ba người làm quà cho nhau. Cho nên cái bài học này chúng ta phải cẩn trọng là hãy bớt nói lại. Tại vì khi các vị nói điều thị phi của người kia, cái điều nó giản dị vô cùng là cái con đường đi vòng quanh rồi nó sẽ tới người kia thôi. Mình không nói còn giữ trong đây, thế thì còn có khả năng được gọi là bí mật. Nhưng mà vừa nói ra miệng rồi thì chắc chắn một điều là nó như gió bay xa, không có cách gì bắt lại được. Và cái lạ của chúng ta là ta thích thêm một chút hương hoa, chút tiêu hành trong cái điều người ta nói, chứ không hề mình thuật y lại như nguyên văn. Các vị để ý có phải không? Câu chuyện nó đến với ta, cái ta đi qua người kia là nó thêm một chút tiêu, chút hành đó, rồi lần lần nó thành cái gì chứ không phải thành cái miếng cháo ngon đâu. Cho nên ta để ý là cái nỗi khổ này rất là lớn trong đời sống con người. Mình đã từng bị người khác nói thế này thế kia tổn thương thì mình biết một điều là mình nói phải nó quấy về người khác, người ta cũng tổn thương giống như mình vậy. Cái điều mình chia sẻ rất nhiều lần đó là tổn thương hình hài cứu chữa dễ, hàng hóa dễ, nhưng mà tổn thương trái tim thưa rất là khó hàng hóa. Ví dụ thế này, ví dụ mà tôi lỡ nói một câu gì với bất cứ ai, lời đó làm đau đớn trong trái tim họ, rồi tôi dùng hết cái sự thông minh của mình để tôi làm cho người kia, tôi năn nỉ, tôi xin lỗi với người kia, người kia có thể tha thứ. Thế nhưng mà lâu lâu năm ba hôm gì đó, vô tình một lúc buồn, một lúc bên ngoài gió mưa buồn buồn, mây trời ảm đạm, cái người kia nhớ lại điều tôi nói. Chính bản thân mình cũng như thế, thì người kia cũng như thế. Cho nên các vị nhớ là cái nỗi khổ của chuyện phải quấy, nói xấu lẫn nhau nó lớn vô cùng trong cuộc đời này. Có những lời nói làm cho người ta dám tự giận như chơi, chết như chơi. Cho nên mình phải rất cẩn trọng trong cái vấn đề này, đừng để bị cuốn hút vào cái chuyện thị phi. Trước khi nói, mình hãy nghĩ coi là điều này có đáng nói hay không. Và có một lần mình chia sẻ cùng các vị là chúng ta có hai cái vụn về thường vấp phải. Một là khi mình hứng khởi, mình dễ hứa. Thứ hai là khi mình đang buồn, đang giận, mình cũng dễ phát sinh những ngôn ngữ tức tối vung vãi vào người kia. Cho nên đề phòng trường hợp này, ta nên làm một điều thông minh là khi mình giận, mình đừng bao giờ nói điều gì cả. Đóng cửa phòng lại, dán ngoài cửa là chủ nhà có nhà. Thế thì yên, người ta để cho mình yên. Thứ hai nữa là khi có cái gì vui, đang giữa hội trường lớn lao thế này, ai mời gọi đóng góp tiền cứu trợ bỏ lụt hay là xin xỏ gì đó, mình nói cũng thẳng tôi suy nghĩ một phút thôi đã. Ai dám giết các vị trong lúc mà ta đã cần mượn tiền, trong lúc ta cần xin tiền, các vị thưa, các vị trầm tư một phút, hai phút, không ai khó dễ gì ta cả. Mà ta vụng về ở chỗ là khi lòng khởi hứng thì mình hứa đủ chuyện, ký 500-300 đồng, nhưng người về nhà thấy lương tháng này eo xèo, xài sạch chành chanh rồi, tiền đâu ra thăm tới tháng sau. Thế thì tức tối bực bội vô cùng, mình không giữ lời hứa thì còn mặt mũi chi. Mà giữ lời hứa, bỏ ra 100-200 thì ruột nó đứt từng đoạn, rất là tội với mình. Cho nên là hãy cẩn trọng dừng một phút trước khi hứa điều gì, trước khi nói điều gì. Điều này dành cho người rất thông minh và rất tự chủ mới làm được. Các vị thử làm cái việc nhỏ nhặt như thế cho được không? Ai mà nhờ vả điều gì, mình hãy cẩn thận là cho tôi suy nghĩ một phút. Ai hỏi điều gì mà các vị dừng lại một phút trước khi trả lời, các vị quả là người tự chủ rất là giỏi. Và trong cái phương pháp, trong cái phương pháp thuyết trình người ta dạy là khi trả lời một câu hỏi, bất cứ câu hỏi đó là dễ trả lời hay khó trả lời, ta nên dừng lại một phút trước khi trả lời, thì người đó là người có khả năng diễn đạt tư duy của mình một cách mạch lạc và sáng sủa. Người nào nghe người ta hỏi bợp chạc trả lời liền tức khắc là người đó chưa có thể trả lời một cách trôi chảy, mạch lạc và sâu sắc. Cái nguyên tắc của những nhà thuyết trình giỏi là như thế. Và có vài cái phương pháp để chúng ta thực tập để đừng bị cuốn hút vào cái nỗi khổ thị phi này. Cái thứ nhất là các vị thử làm một việc ít nói được không ạ? Đó là yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là nếu phải nói thì ta hãy nói những lời đừng gây tổn thương người khác. Không nói những lời tổn thương. Rồi cái yêu cầu thứ ba thì chúng ta thực tập tránh cái tình trạng mình bị cuốn mắc vào nỗi khổ thị phi. Đó là đừng bao giờ nói sau lưng ai, đừng nói xấu sau lưng ai, bất cứ chuyện gì cả, không nói sau lưng được. Tuy nhiên có một nguyên tắc mình chia sẻ để các vị lưu ý thế này. Nếu sau lưng người mà mình nói tốt về người, điều đó tuyệt vời. Mà ta lại hành xử rất là ngược, là sau lưng người mình nói xấu, trước mặt người mình nói tốt. Và cái điều này rất là vụng về. Tại vì cái người mà thông minh á, ai mà khen trước mặt họ, thực tế thì họ không mấy quan hỷ đâu. Thứ nữa là mình khen trước mặt người ta làm người ta rất là nhột nhạt, cho nên đừng khen trước mặt ai. Nói như thế không có nghĩa là không có cách khen mà làm cho người ta không mát lòng mà ta không cảm thấy bị xúc phạm. Mình có cách nói rất là thông minh. Nhưng mà thông minh nhất á, là sau lưng người ta nên kiếm những điều dễ thương, khen ngợi, chứ đừng bao giờ nói xấu sau lưng họ. Tại vì nói sau lưng họ, cái vụng về thứ nhất là cái ngôn ngữ mình nói ra, nó chắc chắn một điều là nó đi quanh quanh, nó sẽ thấu tới tai của cái người mình nói xấu rồi, và thấu tới tai người kia. Có nghĩa là mình gieo cái nhân bất thiện và mình sẽ nhận một cái quả. Anh đấm người ta một đấm thì người ta sẽ trả anh không phải một đấm đâu, mà ta trả lại nhiều hơn cái đấm. Đó là nguyên tắc mà. Cho nên sau lưng người mình nói, điều thứ nhất là cái nhân quả nó sẽ đến với mình là một. Cái thứ hai là nó biểu lộ cái tâm hành của mình, nó còn chứa chấp rất là nhiều cái đặc tính tiêu cực bên trong. Cho nên khi vắng mặt người mình mới nói những cái điều vụng về về người, điều này ta nên tránh. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư ta thử thực tập là thế này: hãy khen ngợi người khác. Cái lời khen mà đúng lúc, cái lời khích lệ mà đúng lúc, nó là một loại thuốc bổ, nó dựng cuộc sống của người kia. Người ta đang chìm trong nỗi thất vọng, đang khổ sở, đang bất an. Thế nhưng mà các vị chỉ cần khen một lời đúng lúc, tìm cái cách để nói những lời khích lệ hợp lý, thế thì người ta có thể dựng dậy được cuộc sống của người ta. Cho nên đây là những điều chúng ta phải kiên nhẫn thực tập. Không có một vị thánh nào mà tự nhiên thành thánh cả, đều phải đi ngang qua cái quá trình là chuyển hóa tâm thức dần dần để thành một vị thánh. Ta cũng thế. Ta sinh ra cuộc đời, cái quà tặng của Thượng Đế trao cho chúng ta không có nghĩa là ta sinh ra cái thông minh hiểu biết đâu. Ta phải học từng chút, ngay cái chuyện cầm đũa để ăn cơm, các vị sử dụng cái đôi đũa linh hoạt, các vị phải tập nó hồi lúc các vị 1-2 tuổi rồi. Cái chuyện rất là dễ hiểu, ví dụ như các vị ăn chung với người Tây Phương, các vị nhìn thấy họ cầm đôi đũa, rồi các vị nhìn cái đôi đũa các vị sử dụng thì các vị biết là cái điều giản dị nhất là cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng thôi, mà chúng ta đã mất hơn mấy chục năm mới có thể sử dụng đôi đũa một cách linh hoạt. Thì cái chuyện ít nói nè, cái chuyện không nói lời tổn thương người nè, cái chuyện không bao giờ nói sau lưng người, và cái chuyện mở một lời ra là khen ngợi khích lệ, cái chuyện này không phải là bản chất con người tự có, mà cái điều này là cái phải thực tập từ chút một. Mình tu có nghĩa là mình làm thế nào mỗi một ngày mình khá hơn một tí, giỏi hơn một chút, mỗi một ngày mình dễ thương hơn một chút thì gọi là tu. Còn mình tu mà mỗi một ngày mình tệ hơn một chút thì chẳng rồi. Mình tu làm sao mà càng già thì càng dễ thương, càng dễ tánh. Chứ tu mà tới già con cháu nó sợ gần chết, không dám gần thì các vị thất bại. Cho nên các vị nhớ là cái khả năng của chúng ta là hứa lòng rằng mỗi ngày tập một việc thôi. Tối lại trước khi ngủ mình nằm yên lặng trên giường ngủ, kiểm tra lại cho ngày nay mình làm được bao nhiêu việc tốt lành cho mình, cho người. Kiểm tra thấy ngày nay mình làm tổn thương người rất là nhiều, thế thì các vị thất bại một ngày đó rồi đó. Và mình cứ đếm, giống như người nhà giàu họ buôn bán xong rồi tối họ ngồi họ đếm tiền vậy đó. Tối mình cũng ngồi mình đếm lại coi cái khả năng tu của mình một ngày có nó ra sao. Điều này rất là thực tế. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể thực tập những điều giản dị trong cuộc sống đời thường. Mà mình tập được những điều giản dị này thì thưa các vị là đời sống của chúng ta nó tràn đầy niềm vui. Đức Thế Tôn có một cái tướng đẹp trong 32 tướng, đó là tướng lưỡi rộng dài đó. Trong Kinh Di Đà gọi là tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên. Lưỡi của Ngài bình thường Ngài lè ra thì nó có thể trùm cả lỗ mũi vậy. Mà người có cái lưỡi dài như thế thì cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ họ, thứ nhất, rất là linh hoạt. Thứ hai, âm thanh của họ vang rất là xa. Và người ta hỏi tu cái nhân gì mà được cái tướng lưỡi rộng dài như thế, thì Đức Thế Tôn nói là ta đã sử dụng cái miệng này để nói lời chân thật, nói lời bất hại, nói lời yêu thương, nói lời hòa ái, ban niềm vui hạnh phúc cho con người từ cái miệng của ta từ ngàn vạn kiếp tới bây giờ. Chưa hề dùng cái miệng này làm tổn thương ai, cho nên được cái tướng phước lành như thế. Thưa đại chúng là ta cũng phải học một chút hạnh của Đức Thích Tôn, phải tu cái hạnh đó, phải sử dụng ngôn ngữ của mình là mang niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người. Cái quà tặng ở nhân gian trong cái ngày lễ tạ ơn này người ta tốn tiền trăm bạc chục, nhưng mà ta cũng có món quà tặng không cần tốn tiền gì cả. Thời buổi kiếm ra tiền khó khăn này thì mình sử dụng cái miệng này làm quà tặng được đấy chứ. Và tại sao mình có của sẵn mà không chịu xài? Rõ ràng là mình rất là vụng về. Cho nên xin các vị thực tập lời nói phải lành, phải lời yêu thương, phải lời từ ái. Và nếu các vị làm được điều này thì hạnh phúc đến với đời sống gia đình, đến với chính tự thân ta. Lời của ta càng ngày nó càng trở thành một món quà, và người đó chắc chắn một điều là sống nơi nào cũng mang đến niềm vui. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình đi sâu vào hai câu này: phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Thì mình sẽ quán chiếu để tu tập, để loại trừ những cái hoạ hại của phải quấy nó gì mình chìm đắm. Đó là mình hãy nhận diện rõ là tất cả những cái nỗi khổ do phải quấy thị phi gây ra, do tự mình gây ra cả, tự mình gây làm chìm đắm mình. Có những điều mà mình chia sẻ đi ngang qua thì có khi các vị lơ là, các vị không để ý, thì các vị không có thực tập, cho nên không thấy được cái khả năng chuyển hóa của nó rất là lớn lao. Ví dụ như cái điều mình nói vừa rồi, để có thể giữ gìn đời sống của mình đừng có bị chìm đắm trong cái nỗi khổ thị phi, có bốn cái điều kiện như vậy, các vị hãy nhớ thử thực tập thì các vị sẽ thấy là cuộc đời mình loại trừ được biết bao nhiêu điều phiền muộn về cái tai họa của miệng mình gây ra. Cái thứ hai, thưa các vị, mình nhìn kỹ lại tất cả những cái nỗi khổ của nhân gian do mình gây ra cho người hay người gây nên cho mình, từ cái miệng này gây cớ sự, thưa, nó làm chìm đắm cuộc đời mình. Rõ ràng là do ta thiếu chánh niệm, không cẩn trọng trong cách sử dụng ngôn ngữ mà gây cái họa lớn cho chính mình và cho người. Nếu mà mình cẩn thận hơn một chút, mình biết nhận diện cái dòng chữ nó thầm thì trước khi nói, thì chắc chắn một điều là ta không có vụng về vung vãi những cái ngôn ngữ làm tổn thương nhau. Cho nên ở mức độ cạn thì mình điều chỉnh bên ngoài, cái miệng này ít nói, cái miệng này nói lời lành, cái miệng này không bao giờ nói xấu sau lưng. Nhưng mà giỏi hơn trong sự thực tập có nghĩa là mình nhận diện được là những cái dòng chữ thì thầm nó đang diễn bài trong đây, nó có cái ý hướng rất là tiêu cực khi nhìn người, khi nhận xét về người, suy nghĩ về người, thì ta nhận diện được điều này nó còn trong trứng nước. Chắc chắn là ta không có ràng buộc mình làm cho mình chìm đắm trong những cái nỗi khổ của thị phi. Và khi nó đã hiện khởi thành cái nỗi khổ thị phi, tức là mình bị người ta nói xấu nè, mình bị người ta buồn phiền nè, thường mình không có nhận cái lỗi lầm đó về tự thân mình gây nên, mà mình hay đổ vạ, đổ hô cho bao người gây nên, chứ mình không nghĩ là mình là tác nhân chính yếu của vấn đề đó. Ví dụ như trong đời sống gia đình, các vị mà gây gỗ với người thân, các vị gây tổn thương, thường thường các vị đổ lỗi cho người kia hay là các vị thấy mình có lỗi? Thông thường mình cứ nói người kia có lỗi à, người kia vụng về, người kia nói năng thiếu cẩn trọng, mà tất cả các lỗi lầm mình đổ vạ cho người kia. Nhưng mà cái cuộc đời này kỳ lạ là mình nói người kia gây nên cớ sự thì người kia cũng cùng một ý nghĩ như mình, nói mình. Cho nên hai người không hề có ai chịu nhường nhau, và tình trạng này nó kéo dài căng thẳng thì chiến tranh càng ngày càng leo thang thôi. Cho nên không có cách gì làm hòa giải được. Cho nên yếu tố thứ hai của sự thực tập á, khi có sự bất an, khi có sự cãi cọ, khi có sự tranh chấp hoặc là lời nói tổn thương với nhau, thì cái điều quan trọng nhất là ta hãy quay về chính mình, nhận ra là mình là người làm nên cớ sự cho mấy người kia. Mình gây cái nỗi khổ làm chìm nắm mình tự ràng buộc mình trong những cái bất an do ngôn ngữ thiếu cẩn trọng gây nên. Mình vung vãi niềm đau nỗi buồn, vung vãi những cái lời nói tổn thương đến người kia, chứ không phải là người kia gây nên. Và tự mình nhận diện được điều này, mình thấy chính mình là sở hữu chủ, là tác nhân. Thế thì cái điều tuyệt vời sẽ xảy ra, đó là các vị tự nhiên làm dịu cái ngọn lửa bực bội tranh chấp trong lòng các vị không mấy khó. Và thông thường nếu ta làm được điều này, ta đã là người tu rất là khá. Cái điều kế tiếp trong cái phần chia sẻ này nữa là mình nhắc lại đi, các vị lưu ý là nếu tu giỏi một chút thì trước khi ngôn ngữ nó hiện hình, nó đến cái tai người, nó đã có mặt ở trong đây, ta nhận diện từng tràng ngôn ngữ nói thì thầm, thì ta có thể cắt được nó và không đưa đến cái tình trạng tự mình nhận chìm mình trong cái nỗi khổ của thị phi. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ. Ý thứ ba, thưa các vị, là ta có thể thực tập như lời thơ của Trần Nhân Tông dạy, đó là hãy nhìn nó đến và đi như tự thân nó sinh và diệt. Tức là hãy nhận biết sự có mặt của nó như bản thân nó có mặt. Không có một cái nỗi buồn, không có niềm vui, không có cái sự xấu miệng xấu mồm của ai nói với ta mà nó kéo dài một năm cả. Ví dụ thế này, ví dụ như cái miệng mình nó lỡ bụng về, nó nói xúc phạm người kia, nó gây tổn thương và buồn phiền, người ta sỉ vả mình, người ta chửi mắng mình, chừng bao lâu? Kiên nhẫn lắm thì họ gặp mình ba lần họ nói thôi, chứ chắc chắn họ không có rảnh đâu cơm đùm con gói trước cửa nhà mình, họ còn sỉ vả mình. Chắc như thế. ai mà vô công rồi nghề đến đổi là nhớ cái chuyện thù oán đó mà mỗi lần gặp mỗi lần nhắc đâu. Cho nên nó đến rồi nó sẽ đi, dù cái niềm đau nỗi khổ các vị lớn mấy do cái chuyện phải quấy thì phi gây nên, rồi nó cũng ra đi rất là tự nhiên như sự xuất hiện của nó thôi. Cái gì đến thì nó đi, cái gì sinh rồi nó diệt. Vạn vật trong đất trời này đều đi theo cái chu kỳ ấy cả. Thế thì những cái nỗi buồn, những cái giận, những cái hờn, những cái oán trách của ta hay của người, nó cũng đi theo cái chu kỳ như vậy, sinh và diệt, đến và đi. Và mình hãy nhận biết cái sự có mặt của nó như bản thân nó sinh và diệt, như bản thân nó đến và đi. Hãy để cho cái sự có mặt của nó trôi chảy bình thường như dòng nước trôi. Thế thì mọi cái đều đi qua cả, chắc chắn một điều như vậy. Và ta có cái vụng về thế này, những lúc mình buồn, những lúc mình giận, mình thích nói cho nó hả cái cơn giận của mình, xong này hà cái ngôn ngữ rất là khó thương, rồi mình nói cái đùng như súng nổ, rồi mình thấy tan nát hết. Cái sau đó cái mình hối hận vô cùng. Một là mình giận, mình không tự chủ được. Hai là mình nói rồi cái mình hối hận. Đôi khi cái giận, cái hờn nó làm mất thì giờ ít, mà cái hối hận của mình về những cái vụng về mình thì nó lại mất thì giờ rất là nhiều. Có phải vậy không? Cho nên mình phải thông minh. Mình làm được một điều là những cái đã qua rồi thôi thì hãy để cho nó trôi qua như nước. Hãy nhận biết sự có mặt và đến đi của nó như sự sinh và diệt bình thường của mọi hiện hữu trong đất trời thôi. Thế thì các vị đỡ mất thì giờ về cái chuyện tự mình đọa đài chìm ngập trong nỗi hối hận. Không biết ở đây các vị đã có ai từng mắc cái tình trạng này chưa, từng bị những cái chuyện dày dò nó hành hạ mình, mình cảm thấy khó chịu vô cùng, rồi mỗi lần gặp người kia cái mình ái nái, mình lỡ nói một lời xúc phạm người ta thôi cắt con đường nó luôn, không thèm điên được. Lỡ xúc phạm người đó ở trong cái đạo tràng này thôi không thèm tới chùa Xá Lợi nữa. Thế thì rất là vụng về. Cho nên xin các vị hãy thực tập được cái điều này. Hãy nhận biết sự có mặt của nó như bản thân nó sinh và diệt, đến và đi thôi. Rất nhẹ nhàng, đời sống rất là nhẹ. Đó là mình chia sẻ cùng các vị hai câu đầu. Mình hãy làm một việc là hãy để cho những cái phải và quấy, dở và hay, vui và buồn, giận và thương, vân vân, nó rụng rơi như qua buổi sáng rụng. Và hãy để cho cái lòng nắm nhiễm lợi danh của mình nó nguội đi, nó lạnh như mưa đêm làm cho đất trời mát lại vậy. Thế thì không có nghĩa là con người này vô cảm, trơ vơ, không biết thưởng lãm đất trời, không biết vui, không biết buồn, không phải. Mà đó là người đủ trầm tĩnh, đủ bình ổn, là người trưởng thành được trong nhân gian. Và nếu không như thế thì thưa đại chúng là ta bị cái chuyện phải quấy thị phi dở hay buồn phiền này nó lôi ta, nó sợ mũi ta, nó dẫn tới dẫn lui giống như cái bác nông dân sợ mũi con trâu dẫn vậy đó. Khen một tiếng cái mình đi hướng đông, chê một tiếng cái mình đi hướng tây, và cuộc đời cứ quay tròn trong cái sự khen chê vui buồn thương ghét vân vân, rất là tội nghiệp, như chiếc chân trống quay rất là nhiều chiều theo gió vậy đó, rất là tội nghiệp cho mình. Thứ hai nữa là đời sống của ta, cái nhu yếu cuộc đời tất nhiên là mình rất là cần cái đời sống an bình, đủ điều kiện vật chất để nuôi dưỡng mình. Và cái quan trọng hơn nữa là danh dự của một con người cũng rất là cần thiết. Hai điều này đó là điều rất tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu ta rượt đuổi tìm cầu lợi và danh á, có khi lợi và danh nó như con bướm bướm vậy đó, mình rượt nó càng bay. Mình không cần đuổi, không cần rượt gì cả. Mình hãy sống đời sống rất là bình thường và đứng trên hai chân của mình và có sự tu tập vững vàng, nói lời nào cũng cẩn trọng, làm việc chi cũng cẩn trọng. Suy nghĩ một điều, mình suy nghĩ đừng có để cho cái tâm thức tiêu cực sinh khởi. Thế thì tự nhiên lợi và danh nó tự đến với các vị, không cần tìm cầu khó khăn gì cả. Trong cuộc sống này, có khi ta hơn nhau không phải là do cái sự tính toán, mà hơn nhau chứ là phước lớn cùng không. Người mà có phước lớn rồi thưa các vị, Có một điều dễ nhận biết đó là hạnh phúc đến với người đó nè, rồi của tiền đến với người đó nè, niềm vui tự đến nè, may mắn mọi cái nó đều đến với họ. Còn người ít phước đi, họ đang ở trong cái điều kiện sang giàu, của cải đầy và bao nhiêu cái điều kiện tiện nghi xung quanh ấy, thế nhưng mà thoáng cái vào những cái thứ mà họ đang có trong tay biến mất rất là dễ. Cái điều này thì chúng ta chứng nghiệm, bạn bè bằng hữu của mình thưa rất là nhiều. Rõ ràng là đời sống này được làm nên bằng cái phước của người ta làm đền thôi. Và phước nó được sinh bằng cái gì? Cái gì làm nên phước? Thưa, lòng yêu thương của ta, cái sự độ lượng của ta, nó làm nên cái phước. Cái lòng nhân ái rộng thì phước từ từ nó tăng lên thôi. Hồi xưa tôi ở quê có ông nào hay kể cho câu chuyện này xưa rất dễ nhớ, tôi kể cho các vị nghe. Có ông thầy tướng luôn rất là giỏi. Ông nhìn cái ông kia, thường thường ta biết cái bệnh chung của con người là bác sĩ thì nhìn thấy ai cũng là bệnh nhân cả, mà ông thầy bói thì cũng nhìn ai cũng coi tướng hết đã. Mà cái ông mà coi đất đai thổ trạch thì ông đi bất cứ nơi nào ông nhìn cái đồi đất, nhìn dòng sông, nhìn tròn cây, nơi nào ông cũng coi địa lý cả. Cái tâm thức rất là tất nhiên. Cho nên cái anh thầy tướng kia, anh nhìn thấy tướng ông này, ông nói ông là chủ nhà này hả? Ông nói dạ thưa tôi chủ nhà. Ông nói ồ. Cái điều rất ngạc nhiên là cái tướng ông là tướng ăn mày, mà ông có của cải tài sản lớn như thế này ư? Ông nói dạ tôi đâu biết. Thôi nhập nhằn mồ hôi công sức tôi làm thì tự nhiên của tiền nó đến vậy thôi, chứ tôi đâu có biết tôi là tướng ăn mày hay là tướng ông vua hay tướng ông quan gì đâu. Cái ông thầy tướng ông nói anh cho phép tôi vô nhà anh, tôi ngồi chơi một chút cho anh, dẫn tôi đi một vòng coi thử coi là mồ mả ông cha của anh ở đâu, để tôi biết là địa lý thổ trạch của ngôi nhà là một, mồ mả của bố mẹ có chôn nhầm cái cung phước lộc hay không. Ông kia nói thôi được, tôi sẽ chiều ý thầy. Dẫn đi coi quanh ngôi nhà thì thấy cũng không có cái gì long mạch, và kêu dẫn tới thăm mộ của bố thì tới thấy cũng chôn cái gò đất eo xèo bình thường thôi. Ồ, cái điều này chắc tôi về tôi đốt sách, chứ sách vở của tôi nghiên cứu rất là lâu chưa bao giờ trật, mà tại sao có anh trật thế này. Và cái ông chủ nhà kia ông cũng rất là dễ thương, nói tôi mời anh về nhà, đành rằng cái sự tò mò của anh là cái chuyện không công rồi nghề, nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ cũng là cái điều đáng trân trọng, cho nên xin mời anh về nhà ăn với tôi bữa cơm. Cái ông dẫn đi vòng, anh thầy địa lý anh nói tôi nhớ hồi nãy ông dẫn tôi đi con đường khác, đi rất là ngắn về tới nhà, sao bây giờ ông dẫn đi cả nửa giờ đồng hồ mà chưa thấy đâu vậy? Ông nói giờ thưa ông, hồi bận đi á, tôi lóng thoáng thấy có một đám ông trộm nó đang cắt lúa tôi nhé. Tôi nghĩ là nếu mình đi về đường cũ coi chừng bắt gặp nó, cho nên tôi đi vòng quanh tránh để cho nó ăn trộm, để cho nó nghèo cho nó ăn trộm lúa tôi. Cái ông nói thôi được rồi, tôi biết rồi, chỉ cần chừng đó tôi biết ông giàu là nhờ cái tấm lòng của ông thôi. Và thưa đại chúng là cái tấm lòng của ta mà mênh mông, lòng thương ta mà lớn, không nói một lời tổn thương, không làm một việc gây khó chịu cho người, dù cái nhìn, chắc chắn là phước của người đó rất là lớn. Cái tâm từ lớn bao nhiêu, phước lớn bao nhiêu. Và các bậc thầy của chúng ta làm đạo, thưa đều đặt cái nền tảng căn bản trên cái tâm từ làm đạo cả. Và các vị thầy lớn, các vị đạo sư giỏi hay các vị quốc vương, các vị có dịp đến các vị thấy là cái năng lượng yêu thương, cái sự yên bình của các ngài tỏ rất là rộng, rất là dễ cảm nhận điều này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý là đời sống con người mình chỉ cần giữ gìn được cái nghiệp nguyện của mình cho nó lành thôi là mình đã có công đức lớn rồi. Phải quấy rụng theo qua buổi sáng, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Hai câu cuối là mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, xuân cội còn bay một tiếng chim. Mình đi vào cái câu mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, Các vị để ý là sau cơn mưa thì cái gì có mặt? Mặt trước đâu có ai, sau cơn mưa trời lại sáng. Thưa, có một điều kỳ diệu trong cuộc sống đó là thiên nhiên được làm mới lại từng ngày. Sau một ngày chưa cần mưa, sau một ngày thôi, tức là các vị ngủ một đêm, các vị thức giấc, các vị thấy đất trời mới lại. Rồi mây đang mịt mù, nhưng mà khi mưa xong rồi, các vị thấy đất trời quang đãng mà mới lại. Cái câu chữ Hán rất là hay là hoa tận vũ tình, sơn tịch tịch, núi vắng lặng, mưa tạnh, vũ tình là mưa tạnh, tình có nghĩa là trời trong trẻo quang đãng, xanh biếc và không có mây mù, không có hơi sương, gọi là tình. Trong thơ của Thâu Hiểu có một câu tình xuyên lịch trịch tháng yên phụ đó, các vị có nhớ bài thơ đó không? Anh vũ thê thê phương thảo châu. Quả ra đây không ai biết thơ thẩn. Bài thơ hay đó ạ. Tán đà dịch như này, dường như Thâu Hiểu chỉ có một bài thơ duy nhất thôi. Mình đi lang thang qua thế giới thi ca để trở lại. Thâu Hiểu có một bài thơ duy nhất và nổi tiếng, hầu như những người học cổ văn đều thuộc cả. Tích niên dĩ thừa hoàng hạt khứ, thử địa không dư hoàng hạt lâu, hoàng hạt nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên đại không du du, tình xuyên lịch lịch tháng dương thụ, anh vũ thê thê phương thảo châu, nhật mộ hương quang hà sử tài, yên ba văn thượng sử nhân sầu. Tán đà dịch cũng rất là hay. Tán đà dịch là hạt vàng ai cởi đi đâu, mà nay hoàng hạt điển lầu còn chớ. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Tháng dương cây tạnh sông bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Dĩ nhiên là mình không phải đi vào thi ca, mình gặp lỡ gặp cái chữ tình này. Tình xuyên có nghĩa là trời rất là trong, nước sông thì mênh mông xanh biếc và trời rất là trong, không có một chút sương mù nào, gọi là tình xuyên. Và mình trở lại, thưa đại chúng là mưa tạnh hoa treo non vắng lặng. Cái ý đầu tiên đó là thiên nhiên được làm mới lại sau mỗi ngày, sau cơn mưa. Và mình lưu ý cái này là cái yếu tố rất là tự nhiên của đất trời thôi à. Từng giờ từng phút trong đời sống này, mọi vật đang trôi chảy rất là nhiệm màu và làm mới cho từng phút từng giây, chưa có cái gì lặp lại cả. Ví dụ như một buổi chiều nào đó mình nhìn hoàng hôn rất là đẹp, hôm sau mình thử nhìn cái thì hoàng hôn đẹp nhưng mà nó khác với bữa trước vô cùng, không giống. Cây cỏ cũng thế, mình cứ tưởng là nó y như thế nhưng không phải. Mình có khả năng mà nhìn cho kỹ thì các vị chỉ ngắm cái dây bí thôi, các vị thấy nó mới từng phút từng giây. Cái râu của dây bí đó, nó đâu phải nó đợi các vị ngủ một đêm rồi nó lén lén nó thò dây ra, nó quấn cái cành tre để nó leo lên đâu. Phải vậy không? Nghĩa là nó ra từng phút từng giây. Mỗi một phút giây á, nếu ta có cái khả năng phóng chiếu nó lớn hơn thì các vị sẽ thấy nó bò nhanh như con rắn, rất là dễ sợ. Thiên nhiên chưa bao giờ lặp lại cái gì cả, cái gì cũng mới hoàn toàn. Người ta cắt phẳng một viên đá bên đường ra và người ta dùng cái loại kính hiển vi cực kỳ phóng đại để chụp cái mặt phẳng của cái viên đá cuội mà mình gọi là viên đá chết ấy. Thì sẽ thấy một điều là cái sự vận hành của những hạt bụi đá, thưa, nó liên tục xoay chuyển, nó chưa hề dừng lại. Và cái bàn này, cái miếng đá này, cái phiến gỗ này, mọi cái thì đều vận hành rất là tinh vi bên trong, dù nó là một vật thể chết nhưng mà chưa hề có cái gì dừng lại cả. Từ cái lớn của hành tinh, lớn hơn nữa là của dãy thiên hà, thưa, mọi cái hành tinh nó quay vòng vòng, nó không phải là quay quanh quỹ đạo nó chết cắt, mà nó luôn di động và xoay chuyển. thì từ nhỏ như một hạt bụi, lớn như không gian mênh mông, chưa bao giờ có cái gì mà dừng lại, mà cũ cả. Đó là yếu tố thiên nhiên mình nhìn bên ngoài, quay trở lại bên trong để thấy một điều là đời sống mình sống rất là ngược, chứ không có thuận gì cả. Thiên nhiên được làm mới, đó là ý đầu mình chia sẻ với các vị tư duy thêm về mọi cái vận hành trong cuộc đời luôn mới cả, chứ không có cái gì cũ rồi. Thân ta luôn mới. Nhìn cái yếu tố vật lý thì các vị biết là máu của mình nó liên tục thay đổi, liên tục làm mới. Cho nên cái cuốn tim của ta thì nó có tới 7 cuốn rồi. Nếu chụp trong hình thấy, thì cái máu mà nó đi vào thì nó rất là đen, và qua cái quá trình luyện lọc thì nó đi ra, thì nó ra cái máu đỏ thấm để nuôi lại cơ thể. Nó vận hành mới từng phút từng giây như thế. Rồi hình hài của ta, thưa các vị, là cứ mỗi một đêm của giấc ngủ, cái chu kỳ là mới, nó lại điều tất nhiên để nó làm cho hình hài mình khỏe lại, mới lại. Các vị có mệt mỏi mấy, nhưng mà tới ban đêm các vị ngủ một giấc ngon thì sáng các vị vươn vai đứng lên, các vị thấy mình rất mới. Đó là mới của một ngày, mới của từng phút từng giây. Và mới của một đời người là gì? Cái chiếc xe này chạy tới 50 năm, 70 năm nó cọc cạch chứ. Và ngoài đất trời thì người ta đem cái chiếc xe người ta bỏ vào cái nghĩa địa xe để mua chiếc xe mới, mà hình hài ta cũng thế. Ta xài 60 năm, 70 năm, tới lúc mình đứng mình phải đấm lưng mấy cái mới đứng được. Nó cọc cạch rồi. Thì có lúc cái chiếc xe này mình cũng phải bỏ, rồi mình bắt đầu lấy một chiếc xe mới xài tiếp. Đó là gì? Bỏ hình hài tứ đại này rồi, lấy cái chiếc xe thứ hai. Có thể phước lộc của mình nhiều thì mình có được chiếc xe đẹp hơn, phước của mình ít thì mình rớt xuống, mình lấy chiếc xe cọc cạch tệ hơn. Chiếc xe nó không phải chạy bằng 4 bánh nữa, mà chiếc xe nó có mấy trăm bánh, giống như là rớt xuống hình hài của một loài nó có nhiều chân vậy đó. Thế thì cũng một loại là mới, nhưng mà tùy cái khả năng, cái túi tiền của anh mua được chiếc xe mới đẹp hay là xấu, phải không? Tùy cái phước anh tu trong một đời, anh có thể lấy được chiếc xe khác chiếc xe này. Do vậy ta nhìn lại thân mình để thấy là thân ta là mới từng phút, thân ta là mới từng ngày, rồi thân ta là mới một đời người sau khi mình xài hình hài này mấy chục năm. Cái nguyên tắc là như thế. Cái sâu hơn, thưa các vị, là tâm ta nó luôn luôn được làm mới, luôn được làm mới là gì? Các vị thử mời cái gì mà nó làm buồn lòng các vị nhất về, rồi các vị ôm cái buồn nó cứng trong người để cho nó ở với các vị được bao lâu? Chắc chắn một điều là các vị cố mà giữ cái buồn để cho mình sầu thảm chơi nhiều lắm là một tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Rồi cái buồn nó cũng nhạt nhòa, nó ra đi, rồi các vị cũng cười được bình thường. Chắc như vậy thôi. Chưa hề có cái gì buồn mà nó trấn ngự luôn các vị 2 tiếng đồng hồ cả. Không ai làm được chuyện đó. Cố gắng lắm ta cũng không thể làm được điều này. Đó là điều tất nhiên. Do vậy ta có thể xác định một điều là tâm thức ta nó luôn có cái điều kiện làm mới. Thế nhưng mà cái vụng về đời sống chúng ta là ta không bằng lòng để cho vạn vật nó tuôn chảy, nó tự làm mới. Mà mình ưa làm cái chuyện rất là thất bại, đó là gì? Cái buồn đó ra đi, cái mình kéo nó lại để thưởng thức lại. Cái giận nó ra đi, cái mình lại kéo nó lại để thưởng thức cái giận tiếp. Cái vụng về ta là như thế. Và thưa, điều này không phải mình nói đi cho các vị, để cho các vị nghe cho vui, mà các vị thử nhìn lại những cái buồn, những cái bất an của mình, các vị thấy mình có khuynh hướng như thế. Cái giận đối với người kia 3 đời 9 kiếp gì nó đã quên mất tiêu rồi, cái tự nhiên gặp mặt cái mình gợi cái giận lại. những cái dữ kiện nó được lưu trong hồ sơ này, gặp người ta cái mình lôi nó ra để mình dẫn mình thần lại. Trong khi đó thì tự tâm của ta nó có năng lực rất là màu nhiệm, là nó luôn luôn làm mới. Ví dụ như buồn, ví dụ như giận, ví dụ như bất an nó đến với các vị rồi một lúc thì nó cũng bị nhạt nhòa nó ra đi thôi. Cái vùng trời yên bình, tĩnh lặng, tươi mát nó là cái bản chất của tâm ta, chứ nó không phải là buồn, không phải bất an. Thế mà mình vụng về, mình không để cho khả năng tự nhiên của nó làm mới, nó làm sạch lại cái vùng tâm thức. Mình tự dày dò, đài đọ, hành hạ chính mình. Cái tội chúng ta là như thế. Cho nên đọc vào cái câu mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, các vị nên nhận diện một điều là bản chất của mọi hiện tượng trong đất trời nó đều có cái công năng là luôn làm mới để từng phút từng giây. Thiên nhiên cũng thế, cỏ cây cũng thế, thân này cũng thế, tâm này cũng thế, luôn như vậy. Ta hãy sống nhiệm vận, tức là sống thuận theo cái điều vận hành tất nhiên của cơ thể thì ta có được niềm vui thôi. Tu để có niềm vui, để có an lạc, không có nghĩa là mình chạy đi tìm nơi đâu cả. Mình hãy quay về mình sống với cái tự nhiên sẵn có của mình, thì tự các vị tạo cho các vị cái niềm phúc lạc lớn vô cùng rồi. Và tu thiền không có nghĩa là làm gì khó khăn cả. Tu thiền có nghĩa là mình làm được một điều là hãy để cho cơ thể mình nó làm mới là được. Hãy biết buông xuống những cái nó làm trì nặng cuộc sống mình, để làm cho tâm mình nó luôn làm mới lại thôi, chứ chẳng có gì lạ. Dễ òm thôi, không có gì dễ bằng tu. Các vị giận mới khó chứ các vị không giận đâu có khăn gì đâu. Giận là cái mình mời nó để nó giận, buồn là cái mình mời nó để nó buồn, còn cái không buồn là cái tự có trong trái tim ta. Cái không giận là cái tự có trong trái tim ta. Tuy nhiên tâm mình làm mới nó có hai ba yếu tố.
Ta có thể giúp cho tâm mình làm mới này được.
Thứ nhất là mình thuận theo cái nhịp vận hành của thân, tâm ta nó làm mới lại. Cái điều mình lưu ý ở đây là thân và tâm nó cùng hỗ tương với nhau. Ví dụ như mình ở dơ thì 5-7 ngày thân của mình nó rất là rít rắm, nó rất là khó chịu, thì tâm của ta dường như nó cũng rít rắm, nó khó chịu theo. Và người ta có kinh nghiệm là những người mà ác, những cái người mà cùng hung cực ác và gây nên bao cái nỗi tai họa cho nhân gian đều là những tay sợ nước không dám tắm cả. Không biết điều đó có hay không, nhưng mà có một cái thông tin người ta nói như thế. Và đời sống bên ngoài như thế nào thì nó biểu hiện đời sống bên trong tâm thức anh như thế. Đời sống bên trong tâm thức của anh thế nào, giấu gì giấu nó cũng biểu hiện ra bên ngoài. Người ta cảm nhận được điều này rất là dễ. Ví dụ như tâm thức mình mà nó chật chội, nó ngổ ngang, nó đầy những cái phiền muộn, bất an, khó khăn, thì các vị thử nhận diện ra đời sống xung quanh mình. Mình cũng thích tung hê mọi thứ, nó rối rắm, nó ngổ ngang, nó bất an, nó phiền muộn vậy đó. Nhìn bên ngoài người ta đánh giá bên trong, cũng như đời sống bên trong anh có cái gì thì nó biểu hiện ra bên ngoài cái ấy. Hai cái này nó hỗ tương nhau. Cho nên ta có thể thuận theo cái nhịp vận hành của thân để làm cho tâm mình nó mới lại từng phút từng giây, làm cho lòng mình nó an bình, nó hạnh phúc lại từng ngày rất là dễ. Đó là gì? Thử làm một việc mỗi sáng các vị vừa thức giấc, các vị hãy nhận diện tâm thức mình nó đang an bình và giữ cái trạng thái bình yên đó, đừng làm gì thêm cả. Gọi là người thuận theo cái nhịp vận hành của thân để làm cho tâm mình mới lại. Qua một giấc ngủ yên bình rồi sáng thì tâm thức mình nó rất là thảnh thơi, rất là nhẹ. Các vị thử theo dõi mình thì biết điều tôi nói nó rất là đúng chứ không có cái gì sai cả. Nhưng mà cái vụng về của mình là vừa thức giấc cái mình mời gọi những chuyện lo lắng từ hôm qua nó trở về, mời những cái chuyện buồn năm xưa năm sửa gì nó về, cái đó là cái vụng về thôi. Cho cái nguyên tắc rất là tất nhiên đó là cái nhịp vận hành của thân qua một ngày một đêm nó hồi phục năng lượng nó mới lại thì tâm nó cũng tươi tắn lại, những cái gánh nặng của sự lo âu ngày hôm qua nó rất nhẹ rồi, nó không có theo mình vào giấc ngủ làm gì. Mà mình vụng về mình mời gọi nó tới đó thôi. Đó là cái điều tự nhiên, ta biết buông thân cho lỏng để cái nhịp vận hành của thân nó xoay chuyển, nó làm cho tâm ta được an và mới. Cái thứ hai đó là người thực tập, người hành giả tu tập, tức là theo khả năng tu tập hay là tùy cái khả năng tu tập mà mình làm cho lòng mình nhẹ, cái trọng lượng đè nặng trên tâm thức mình nó lỏng ra, cái sự an lạc nó có mặt. Cái điều này thì anh tự chủ và nên nhớ. Cái không tự chủ này thì nó chợt sinh, chợt diệt, chợt có, chợt không. Lúc mình mời nó đến được, lúc thì nó không. Nhưng mà nếu các vị giỏi, các vị có thực tập thì các vị sẽ làm được cho tâm thức các vị tươi tắn, mới mẻ từng phút từng giây được. Tu và không tu nó hơn nhau ở chỗ này thôi. Và nếu mà các vị từng đọc truyện Nhỏ Hiệp đó, các vị biết là Đoàn Dự học lục mạch thần kiếm đó. Nói cái điều này chắc các vị nhớ này ha. Cái anh chàng đó, ảnh vô tình ảnh học lục mạch thần kiếm. Cái này nó liên hệ với đạo lý. Kim Dung là người rất là giỏi, hắn hiểu rất sâu về thiền. Mình nói một chút xíu thôi, không có dẫn các vị đi vô kiếm nghiệp làm gì. Anh học lục mạch thần kiếm, tức là 6 loại kiếm khí vô hình. Và tình cờ anh học được, cho nên có lúc thì anh sử dụng kiếm khí vô hình đó phát ra ngón tay được, có lúc anh sử dụng mà nó không chịu phát ra. Lúc nào thì anh sử dụng được? Thưa lúc đó tâm thức của anh đó, tự nhiên nó vong ngã vong thân, tức là lúc bây giờ anh không còn để ý gì đến sự sống và chết của anh nữa cả. Anh trú tâm vô cái trạng thái của vô niệm thì lúc bây giờ anh sử dụng được 6 loại kiếm khí vô hình. Và các vị đồng chuyện, các vị nhớ đoạn này rất dễ. Khi nào anh bất an, anh bồn chồn, anh lo lắng, anh muốn sử dụng kiếm thì kiếm không ra. Khả năng của kiếm vô hình nó kỳ lạ là nó có trong tự thân, nhưng mà anh muốn dùng nó thì dùng không được. Còn khi bất chợt tình cờ anh để lòng anh rỗng rang, yên bình, tĩnh lặng, thì anh tự nhiên đưa tay ra thì cái luồng kiếm quang nó theo tay nó xuất hiện. Nó có thể phóng tới người kia rất xa, nó có thể giết được người kia rất dễ. Và từ điều đó mình quay trở lại cái vấn đề chia sẻ này, chứ không phải mình dẫn các vị đi vô kiếm hiệp đâu. Mà thế này, nếu mình không thực tập á, thì đôi khi mình cũng có những cái trạng thái vô niệm, trạng thái của tâm thức yên bình, tĩnh lặng, nhưng mà không sử dụng nó được theo ý mình muốn. Nghĩa là nó chợt có, chợt không. Khi mình cần thì nó không có, khi không cần tự nhiên nó có mặt. Khi mình muốn bỏ cái buồn, bỏ cái giận để lòng mình thanh thản thì nó càng chịu nặng hơn. Và bất chợt một lúc tình cờ nào đó, cái tự nhiên lòng mình nó thanh bình, nó tĩnh tại, nó an lành, nó tươi mát. Thành ra ta phải thực tập, phải mời gọi được cái năng lượng tự chủ của ta. Và mình thực tập được như thế thì mình mới có hy vọng là cần sử dụng thì sử dụng được, cần giúp người được. Chất thực của chúng ta do khả năng luyện tập của chúng ta nó rất là quan trọng. Cho nên tâm ta nó được làm mới từng ngày, thuận theo cái nhịp vận hành của thân, của chu kỳ tất nhiên. Nhưng cái này á, nó không phải là cái điều chúng ta mong muốn. Lúc ta cần thì không có nó, lúc ta không cần thì nó xuất hiện thì có ích lợi gì đâu. Cho nên chúng ta phải thực tập là đi vào cái con đường tu tập nghiêm túc để có thể sử dụng được cái năng lượng làm mới thân tâm mình từng phút từng giây. Đó là cái ý thứ hai trong cái chủ đề này. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ là xuân cõi còn đánh một tiếng chim. Câu này Ngài Trần Nhân Tông muốn nói cái gì? Xuân cõi còn đánh một tiếng chim. Đời sống con người chúng ta mà nhìn cái bệnh viện vật lý của một đời sống thôi, khi giấc ngủ của các vị mà no mà đầy mắt rồi thì làm sao? Thức rất là tỉnh. Lúc bây giờ mà mình còn chưa chịu thức á, mình nằm giật nằm giữa, tức khắc là mình chìm lại giấc ngủ lần thứ hai, nó rất là mỏi mệt. Cái sự tươi tắn khỏe mạnh nó không còn có mặt trong hình hài ta nữa. Trong cái điều kiện vật lý của hình hài đã như thế, trong đời sống tâm thức nó cũng y theo cái con đường đó. Ví dụ như cái chu kỳ sống của mình đã qua cái tuổi thiếu niên, qua tuổi trung niên, đến cái tuổi gần già, cái chu kỳ của thân và chu kỳ của tâm tất nhiên nó có một cái khuynh hướng kỳ lạ là nó hướng đời sống mình vào đời sống tâm linh. Và điều này nó rất là rõ ràng, nhìn trong hội trường này các vị thấy là có ai thanh niên và ham học Phật pháp đâu, toàn là những người trên 50 cả. Tất nhiên là cái điều này nó rất là hợp lý với đời sống phát triển tâm thức của bao người. Cho nên tới một tuổi nào đó tự nhiên ta già dặn, ta chín chắn, tự nhiên là không muốn tu, tâm thức mình đã cũng có một cái xu hướng đi về hướng đời sống tâm linh thôi. Tại vì mình đã từng vui, đã từng buồn, đã từng có lợi, đã từng có danh, miếng ngon đã từng ăn, vật lạ đã từng nếm, niềm vui nỗi buồn mình đã đi ngang qua. Thế thì thưa, cái gì nó cũng đều phù du cả, chỉ còn một điều mơ ước cuối cùng của một đời người là ta muốn biết thân phận của mình từ đâu đến rồi đi về đâu. Cho nên cái hướng của con người già dặn đó là mở ra cái hướng của đời sống tâm linh. Có nghĩa là mùa xuân đã đi ngang qua rồi, đi ngang qua cuộc đời rồi. Và nếu mình vụng về, mình không có tu á, thì mình sẽ thấy là cuộc đời mình nó tàn theo cái hình hài này tàn. Mùa xuân nó đi qua là không còn gì nữa cả. Nhưng mà nếu mình có tu á, tức là nhìn ở bên ngoài cuộc đời thì mùa xuân dù nó đến và đi, nhưng mà cái còn lại là tiếng chim nó hót rộn ràng ngoài không gian. Và dù mùa xuân có đi qua rồi nhưng mà còn lại rất là nhiều điều để người ta thưởng lãm, như cây sẽ cho trái, trái sẽ chín vàng. Và nếu thiên nhiên nó không bao giờ chấm dứt khi mùa xuân đi qua thì hình hài này cũng thế. Các vị đi đến một cái tuổi già, sự chín chắn, các vị nhìn lại thì đời sống bên trong của các vị nếu cạn thì có thấy là kinh nghiệm đời sống mình rất là đầy, phải không? Cái thứ hai nữa là cái tâm thức mình nó rất là trưởng thành. Những cái bồng bột nè, những cái sao động là những cái bất an của tuổi trẻ bây giờ tự nhiên nó không cần làm gì mà nó tự nhiên nó lắng lại, lòng mình trở nên yên bình rất là lạ. Dòng sông từ nguồn mà nó chảy qua thác qua gờ thì nó sục sôi ầm ĩ réo gọi, nhưng mà tới gần biển này các vị thấy không hề có một dòng sông nào mà nó cồn cào bực bội réo gọi giống như những dòng sông đang ở trên nguồn cả. Nó đầm thắm, dịu dàng, mịn màng, trầm lắng và rất là sâu. Dòng sông gần tới biển, dòng sông rất sâu. Đời người cũng thế. Đời người sống rất là thuận với điều kiện phát triển của tâm linh đó. Thế thì càng già mình càng đầm thắm lại, càng trầm tĩnh lại, lòng mình càng ổn lại, niềm vui càng nhiều. Đó là mình nói chuyện cái sự vận hành tất nhiên của đời sống. Nhưng mà nếu mà người tu giỏi thì thưa đại chúng là gì? Mình nhận biết được là hình hài này tàn nè, vui buồn này đến và đi nè, sự suy nghĩ này sinh và diệt nè, nhưng còn lại một cái bên trong rất là tuyệt vời, luôn sống động chứ không bao giờ mất. Cái đó là cái gì? Ai cũng trả lời đúng hết. Thưa, cái đó là cái nhận biết, phải không? Nói cái tâm thì nó trừu tượng, nhưng mà các vị để ý là cái sự nhận biết của ta, nó là tâm Phật chiếu sáng hằng có mặt ngay trong hình hài này. Mình vui, mình buồn, mình sầu khổ, mình bất an, mình vụng về á, thì khi có vui, có buồn, có sầu khổ, bất an, lập tức mình quá thân vào nó để mình bị nó nhận chìm. Nhưng mà mình thông minh, có nghĩa là mình có thực tập và có tu á, thì vui nè, buồn nè, sầu khổ, bất an, những cái hành hạ của tâm thức mình nó có mặt. Cái mình làm một việc thông minh là mình lui lại phía sau chứ mình nhìn thấy nó đang đến, nó đang đi, nó đang pháp phách, nó đang dạo chơi trong nhà. Làm được điều này không phải khó khăn gì cả. Dễ ôm. Dễ không? Sao tôi nói cái quý vị cười giống như tôi nói tạc vậy? Chắc đâu có tạc phải không? Có điều mình không chịu làm thôi. Chưa rõ ràng là vui và buồn, sầu khổ và bất an nó đến, nó là một loại cảm thọ, nó đến, nó trấn ngự vùng trời tâm thức, nó xâm lăng cái vùng trời tâm thức của ta. Nó không phải là ta, chắc như vậy thôi. Cái gì mà mình thấy đó, nó không phải là mình mà. Con mắt này thấy cái bình thủy, thì bình thủy là vật bị thấy, mà con mắt là cái ở trong này chứ. Ta mở cái gương ra, ta nhìn, ta nói, ta thấy con mắt ta. Thưa nói trời,
thấy cái bóng con mắt mình rõ trong gương, chứ làm sao con mắt thấy con mắt được. Rõ như vậy mà. Thế thì tâm của mình, tâm Phật của mình nó nhận biết được vui và buồn, phải không? Nó nhận biết được những sự suy nghĩ. Mà nó là cái gì? Nó là cái ta không thể nhìn được. Tại vì nếu ta nhìn được cái tâm ta, tâm nó của ông A và B, chứ làm gì có chuyện tâm ta mà ta nhìn được. Ta chỉ cảm nhận và có niềm tin vững chắc là khi mình nhận biết được cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an mà mình đừng đồng hóa mình vào nó, mình an trú trong cái sự nhận biết, thì mình đang sống với tâm Phật của mình, thế thôi. Và cái này, thưa các vị, là ai cũng có cả, và không phải đợi tới về nhà mới có, không phải đợi tu mới có. Nó có ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay phút giây này, ngay lúc các vị thở vào thở ra đây. Các vị quên thì các vị đồng hóa mình vào vui và buồn ở mức độ cạn hơn. Ta chưa tinh tế thì ta đồng hóa ta vào của cải, vào vật chất, ta đồng hóa mình vào người mình thương. Nhưng mà chỉ cần lui lại một chút thôi, nhận biết là cái gì mà mình nhận biết được, cái đó là sở hữu, không phải là mình. Mình là cái sự nhận biết. Mà cái nhận biết này, nếu nó khởi tiếng nói thì thầm, thì tiếng nói thì thầm đã trở thành dòng suy nghĩ, bị cái nhận biết thấy rồi. Nó gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên người xưa nói là Phật và chúng sinh nó không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả. Anh quên thì anh là chúng sinh, mà anh chợt nhớ thì anh là Phật, thế thôi. Quên là gì? Quên là khi buồn, khi vui đến cái anh đồng quá anh mà vui và buồn. Hình hài này nó đói. Thưa, đói là cái đói của thân, cho ta nào có đói. Tại sao? Ta nhận biết cái đói của hình hài này. Đói là một cảm thọ nó đến với thân. Cái thân đang có cái nhu cầu nhiên liệu đi vào để nó đốt cháy, để nó làm hoạt động. Đói là cái nhu yếu của thân đang đói. Nhưng mà ta sâu hơn cái thân này, ta là sự nhận biết cái thân này đang đói. Vui buồn là một loại cảm thọ, nó sinh trong vùng trời tâm mênh mông của ta. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Nhưng mà cái sự nhận biết luôn có đó, không hề sinh là diệt. Xuân cõi còn đây một tiếng chim, có nghĩa là các vị lui về, các vị an trú trong cái sự nhận biết, thì hình hài này có già nè, vui buồn có đi qua nè, nhưng mà ta vẫn luôn sống động, luôn tồn tại, luôn có mặt. Cái khả năng tâm Phật chiếu sáng hiện hữu đang sử dụng đây, gọi là xuân cổ còn bay một tiếng chim. Và điều này, thưa các vị, là không có gì khó hiểu cả. Các vị có một chút khát khao tu, mơ ước cái con đường tâm linh, mơ ước con đường về, thế thì các vị quay về nhận ra được điều này không phải khó. Và cái khó hơn không phải là cái chuyện nhận ra, khó hơn là các vị làm thế nào sống được, cái đó mới khó thôi. Và nếu muốn sống được là ta phải lui về chỗ nào? Thưa, nếu có vui có buồn thì mình phải lui về mình là cái sự nhận biết vui buồn, chứ mình không phải vui buồn. Nếu có sự suy nghĩ nó bồng bềnh, nó sinh diệt đây, thì ta phải lui về an trú ngay cái chỗ nhận biết sự suy nghĩ, chứ ta không phải là sự suy nghĩ. Và cái sự nhận biết này, thưa, nó không sao sắc gì cả. Ngay nơi đây, các vị nhìn tôi thì các vị biết liền. Các vị nhìn tranh ảnh, nhìn bóng hoa, nhìn mọi người, nhìn là có sự nhận biết, mà không cần nói thì thầm. Khi ta nói thì thầm là ta đã lạc vào sự suy nghĩ. Mà khi các vị nhìn nhận biết, tức khắc là các vị đang an trú trong tâm Phật sáng chói hiện tiền của các vị. Có ai thiếu đâu. Từ khi mình ngủ quên, từ khi mình chìm vào giấc ngủ. Còn nếu còn thức thì các vị nhìn là nhận biết. Âm thanh đồng vọng bên ngoài đến thì các vị nghe liền, không hề vắng lúc nào cả. Rõ ràng là ta đang an trú trong tâm Phật bất động, ta đang sống trong tâm Phật bất động, ta đang sử dụng cái tâm Phật của chúng ta từng phút từng giây. Hình hài này còn đứng đây là nhờ tâm Phật bất động nó có mặt nơi đây. Vui buồn này sinh diệt trong đây là nhờ tâm Phật bất động nó có mặt, cho nên có cái vui buồn và sinh diệt. Nó ở gần đó, ở ngay nơi đó. Cho nên ta quên thì ta vui và buồn, chợt nhớ thì ta là người nhận diện được cái vui, cái buồn đang sinh đang diệt trong ta. Nếu nó xa, nếu nó ở ngoài chạy vô thì làm sao nó có mặt liền khi ta chợt nhớ. Cho nên nó có liền ngay nơi đây,
ngăn hình thành năm uẩn này. Và rõ ràng là điều này, thưa các vị, người xưa làm bốn câu thơ mình tưởng chừng như là để thưởng lãm đất trời, để nói cái chuyện bâng quơ. Nhưng mà thưa, mỗi lời thơ của các vị thiền sư đều mời gọi ta quay về để khéo nhận được cái gì là Phật sáng chói nơi đây để sống như được. Và nếu các vị là những người khát khao tu, mơ ước cái con đường về chấm dứt cái kiếp tử sinh lang thang, thì các vị phải khéo quay về sống từng phút từng giây với ông Phật của chính các vị. Người đó mới là người thông minh. Bằng không thì mình chạy đông hết rồi chạy tây, hết chạy theo bạc theo tiền, theo danh theo lợi, theo tình theo duyên. Rồi mình chạy vô chùa, mình cũng chạy tới ông thầy A, chạy tới ông thầy B, chạy tới chùa nọ, chạy tới chùa kia, cả một đời tất cả ngược xuôi, rất là tội nghiệp. Cái học đạo hay nhất là chúng ta nhận ra được đường về, quay trở lại chính mình để sống như được Phật của chính mình. Chứ không có nghĩa là, không có nghĩa là hướng ra ngoài nữa. Người chính chắn, học tới nơi tới chốn là người khéo quay về lại chính mình, khéo thực tập từng phút từng giây. Hơi thở ra rồi không có điều kiện để đi vào là người đó đã chấm dứt một đời sống. Mạng sống mình không biết sống được tới chừng nào. Cho nên khi hiểu được đạo, khi biết được đường tu, ta phải lợi dụng từng hơi thở để tu. Và cuối cùng thì thưa đại chúng, là mình ghi cái kết luận của bài học này hai câu thôi. Thưa, cái ý thứ nhất mình chia sẻ đây các vị khéo quay về tu là thế này. Ta kiểu nhìn lại thấy là cuộc đời mình là ta có mọi thứ, cái gì cũng của ta, nhà cửa người thân mọi thứ, ta có mọi thứ. Nhưng cái quan trọng nhất là ông chủ của những sở hữu đó thì chưa có. Quý vị ghi được không? Mình đọc nè. Mình có mọi thứ sở hữu trong cuộc đời, nhưng mà cái ông chủ của những sở hữu đó thì mình chưa thực sự làm cho ông có mặt. Câu này có dễ hiểu không? Ví dụ như này của, này tiền, này ngựa, này xe, này người thân, này con cái, mọi cái của ta cả. Ta gọi những cái thứ ấy là của ta, mà cái ta gọi là ta thì là không có. Rất là vô duyên như vậy. Mức độ cạn là thế này: mình gọi tất cả những cái ấy là của mình, nhưng mà thử nhìn lại mình coi các vị có thực sự là người đã ở trong nhà được bao lâu không. Lòng các vị đang dạo chơi đâu đó, các vị chưa bao giờ mời tâm của các vị, ý thức của các vị về lại nơi đây. Mình tạo ra của cải vật chất đầy đống đầy đàn, mình nghĩ là những cái điều kiện sở hữu này để cho mình hưởng thụ, mình thưởng lãm. Thế mà thưa đại chúng là chưa bao giờ mình thưởng lãm được những cái mình đã tạo ra. Là sao? Nhà của mình chưa bao giờ cảm thấy cái ngôi nhà này là mãn nguyện. Cái ngôi nhà đẹp đẽ thế này mà mình bước vào bước ra như người khác, mình chưa bao giờ ngồi trên sofa uống một ly nước để cảm thấy là tuyệt vời làm sao với cái ngôi nhà của mình. Mình chưa bao giờ nằm ngoài thảm cỏ để thưởng lãm cái mát lạnh của thảm cỏ trước nhà mình. Chưa bao giờ nấu một bữa ăn mà để tâm thức của mình nó yên bình tĩnh lặng, nó an trú ngay nơi cái lúc mình đang nấu cơm mà lòng đang đi dạo chơi hay đâu đó, như nào hề cảm nhận được nước trong vòi nước chảy ra một cách mát tai đâu. Có khi thì buồn, khi thì giận, khi thì tức, sắc một cái cà chua mà giống như bầm vào mặt của người mình ghét. Rõ ràng là cái đời sống nó có mặt đủ mọi thứ để cho ta, mà ta thì chưa thực sự có mặt. Ta đổ mồ hôi, nước mắt, đổ công sức tạo ra bao nhiêu cái điều kiện để mình hưởng thụ, mà cái mình thì nó không có chịu ở đây, nó cứ đi đâu đó. Cái đó là cái điều thứ nhất ta nên ghi nhớ, để luôn luôn lúc nào cũng mời tâm về lại ngay nơi thân. Mời tâm về lại ngay nơi thân thì thưa, các vị uống cốc trà, các vị bước một bước chân, các vị nhìn vào mặt con của các vị, nơi nào cũng là quà tặng niềm vui cho các vị cả. Bằng không như thế thì tâm thức mình nó để nơi đâu, nó chạy nơi nào. Những cái mơ ước mình có đủ trong tay mà cuối cùng mình vẫn cảm thấy không có cái gì làm cho mình mãn nguyện cả. Người mà mời tâm về lại được ngay nơi thân thì người đó lúc nào cũng mãn nguyện cả, lúc nào cũng vui cả, lúc nào cũng hài lòng cả, lúc nào cũng tri ân cả. Và hạnh phúc của đời người, người ta không thể đo bằng cái điều kiện vật chất có nhiều hay ít. Người ta đo ở chỗ là các vị có thưởng lãm được đời sống hay không, có tri ân đời sống hay không, có nếm được hương vị hạnh phúc đang có mặt với các vị hay không thôi. Mình đợi chưa? Tới lúc mà mình bị hôn mê nè, bị tai biến nè, cái này người ta cứu sống mình lại, mình thức giấc sau giấc ngủ triền miên 3-4 tháng, mình mở mắt ra mình mới thấy tạ ơn đất trời biết bao nhiêu mà nói con còn sống ở đây, con còn ở được trong cái hình hài này. Rồi mình phải tập tành mấy tháng trời mình mới đi được bước trên mặt đất này, mình mới tạ ơn, ôi quý vô cùng tôi được đi rồi. Thế thì muộn quá, mất nhiều thời gian lắm. Thay vì ta hãy làm việc đó ngay bây giờ, mình bước một bước chân trên mặt đất, mình tri ân cái hình hài này còn khỏe mạnh. Nhai một cái miếng cà rốt mà nghe giòn tan trong miệng, mình tri ân cái hàm răng mình vô cùng chứ. Chứ mình đợi cho nó rụng hết trơn, trồng hai hàm răng giả rồi mới thấy hạnh phúc, khi nhai thì muộn rồi. Thưa đại chúng, là mình tu và mình làm thế nào hưởng hạnh phúc là khi mắt mình nhìn, tai mình nghe, da mình còn lành lặn, răng của mình còn tốt, miệng mình ăn còn biết ngon, chân của mình bước còn vững. Thế thì các vị thử kiểm tra coi là mình hạnh phúc vô cùng, quà tặng đất trời lớn vô cùng. Thay vì mỗi một ngày mở mắt ra mình có một ngày để lo âu, thế thì mình mở mắt ra mình tạ ơn là ôi tôi có một ngày để sống trong cuộc đời, tôi có một ngày để làm cho lòng tôi tràn đầy niềm vui. Thế thì người đó rất là thông minh, có quan niệm về đời sống rất là tuyệt vời. Và nên nhớ là ta đang có mọi thứ, các vị không ai thiếu gì cả. Nhưng mà cái thiếu của các vị là ông chủ các vị chưa chịu về nhà. Và nhớ được câu này thì các vị thực tập từng phút từng giây, mời cho được ông chủ của tất cả sở hữu có mặt để hưởng cái điều kiện tiện nghi vật chất tiện ích của đời sống đang tặng cho các vị đang có mặt chung quanh các vị. Ý thứ hai của cái luận này là thế này: ta hãy xả ly tất cả những cái chấp trước, hãy sống cuộc sống rất là thênh thang bằng tâm vô chấp. Đó là tình trạng. Và sâu sắc nhất là quay về với cái sự nhận biết với tâm Phật chiếu sáng hiện tiền. Đó là ý thứ hai của cái bài thơ Sơn Phòng Mạng Hình. Ở mức độ cạn thì các vị xả ly tất cả những cái chấp trước của các vị. Này là phải, này là quấy, này là vui, này là buồn. Mình hãy nhận diện cái sự đến và đi của nó như tự thân, sự sinh diệt của nó thôi. Và đừng có mời gọi nó về, giữ nó lại để tự đổi lại mình. Đó là xả ly chấp trước. Thứ hai là cái tầng cũng rất là cạn, đó là khi các vị xả ly được chấp trước của tâm thế các vị thì các vị sẽ có một đời sống rất là thênh thang. Và cái tầng này cũng chưa đủ, ta đạt đến cái tầng sâu hơn là mình luôn quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Đó là cái tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị. Và sống được đời sống như thế này thì thưa đại chúng là đời sống của mình rất là tuyệt vời. Sự hiện diện của mình là quà tặng cho bao nhiêu người, và không uổng phí một kiếp tử sinh. Bằng không thì thưa, mình làm thiệt thòi với chính mình trong cái cuộc sống này rất là uổng, rất là tội cho một kiếp sinh trong nhân gian. Và thưa, xin dừng ở đây.